Chương 143. Gặp Lazaro tại cánh đồng của dân Galilee.
Cánh đồng nổi tiếng của dân Galilee. Tôi tin đó là ý nghĩa của lời mà Giê-xu đã dùng để chỉ nơi hẹn hò với 72 người đã được sai đi trước. Nó không là gì khác ngoài một phần của núi Ô-liu, rất gần con đường để đi Bethany. Và cả đến con đường này đi qua đó, một cách chi tiết, đó cũng là nơi mà trong một thị kiến đã lâu rồi, tôi thấy cấm trại ở đó. Joachim và Anna, với Anphe Sarah, lúc đó còn bé tí, ở gần các lều khác bằng cành cây, vào dịp lễ lều, trước khi Anna thụ thai đức trinh nữ. Núi Ô Liu có một cái đỉnh tròn, tất cả đều êm dịu ở đây. Các đường lên dốc, phong cảnh, đỉnh núi, thực sự nó hít thở cảnh bình an, được bao bọc bởi những cây ô liu và sự yên lặng. Lúc này thì không, vì có rất nhiều người đang bận rộn dựng lều. Nhưng bình thường thì đây thực sự là nơi nghỉ ngơi và chiêm niệm. Ở bên trái, đối với kẻ quay mặt về phía bắc, có một vùng hơi lõm, rồi đến một đỉnh khác còn ít dốc hơn đỉnh núi Ô Liu. Chính ở đây, trên cái cao nguyên này, là nơi các người Galilee cắm trại. Tôi không biết đây có phải là tập tục về tôn giáo đã thực hành hàng thế kỷ, hay là vì một lệnh của Roma để tránh sự bất bình của người Do Thái hay của dân các miền khác, ít bạch thiệp hơn đối với người Galilee. Điều đó tôi không biết, tôi chỉ biết rằng tôi thấy nhiều người Galilee, trong đó có Anphe Sarah, người Nazareth, Judah, người chủ đất già ở gần hồ Meron, ông Jairo, trưởng giáo đường, và những người khác ở Bethsaida, Capernaum và các thành phố khác thuộc Galilee. Nhưng tôi không biết tên họ. Giê-xu chỉ chỗ dựng lều cho họ, ngay ở chỗ giới hạn phía đông của các cánh đồng, các người Galilee, các tông đồ với vài môn đệ. Trong đó có thầy cà Gioan, ông luật sĩ Gioan, ông trưởng giáo đường Timon, và có Etienne, Hermas, Giuse người Emmau, Eben, người Bethlehem thuộc Galilee, đang lo dựng lều. Họ bận rộn việc đó, trong khi Giê-xu nói chuyện với các trẻ em Capernaum, đang bao quanh người và hỏi người hàng trăm thứ, và thổ lộ cho người hàng triệu điều. Lúc đó, trên con đường từ Bethany tới, Lazaro tiến lại cùng với Ma-si-min, người đầy tớ không thể chia lìa của ông. Giê-xu quay lưng về đó nên không thấy ông, nhưng Iscariot nhìn thấy nên báo cho thầy. Người liền đề các trẻ em ở đó và đi lại với bạn người. Ma-si-min dừng lại để hai người được hoàn toàn tự do. Trong lúc đầu cuộc gặp gỡ của họ, Lazaro bước mấy mét, sau cùng nhanh hết sức có thể. Ông bước khó khăn hơn bao giờ hết, với nụ cười mà sự đau đớn làm cho run, và có những giọt nước mắt cùng một lúc trên mắt và trên miệng. Giê-xu mở tay ra cho ông. Lazaro lăn vào tim người với cơn khủng hoảng của nước mắt.
Gì nữa đây bạn thầy, còn khóc nữa?
Giê-xu hỏi trong khi hôn ông ở Thái Dương, người vốn đã cao hơn Lazaro một cái đầu, bây giờ càng có vẻ cao lớn hơn vì Lazaro đầy tình yêu và trọng kính, đứng cúi trong vòng tay của người. Sau cùng, Lazaro ngẩng đầu lên và nói:
con khóc. Vâng, năm ngoái con đã dâng thầy những hạt ngọc của nước mắt buồn. Nhưng thật chính đáng là thầy cũng có những hạt ngọc nước mắt vui của con. Ôi, thầy của con tin là không gì khiêm tốn hơn và thánh thiện hơn nước mắt vui. Và con dâng nó cho thầy để nói: cảm ơn thầy cho Maria của con. Bây giờ chỉ còn là một cô bé êm đềm, sung sướng, thanh quan, trong sạch và tốt lành. Ôi, còn rất tốt hơn khi nó còn nhỏ. Và con đã cảm thấy con ở trên cao rất nhiều hơn nó, trong cách kiêu ngạo của một con người Israel trung thành với lời luật. Bây giờ con cảm thấy con quá bé nhỏ, hầu như con số không với nó. Nó không còn là một người, mà là ngọn lửa, một ngọn lửa thánh hóa. Con không thể hiểu nó đã tìm được sự khôn ngoan ở đâu. Với những lời lẽ, những hành động của nó đã cảm hóa cả nhà. Con nhìn nó như người ta nhìn một bí nhiệm. Nhưng làm sao mà từng ấy lửa, từng ấy bảo ngọc có thể bị giấu dưới bấy nhiêu vấn rác và sống thoải mái ở đó? Con cũng như Martha, chúng con không lên được tới nơi nó lên. Làm sao nó có thể như vậy, trong khi nó đã có đôi cánh bị gãy vì chuỗi lại? Con không thể hiểu.
Con không cần hiểu, chỉ cần là thầy hiểu. Nhưng thầy nói với con, Maria đã trở về đường lành với tất cả sức lực mạnh mẽ của con người nó. Nó đã hướng tính tình của nó về điều trọn lành. Và vì nó có một tính tình mạnh mẽ tuyệt đối, nó lao đi không ngừng trên con đường này. Nó dùng kinh nghiệm của nó trong điều xấu để có thể mạnh mẽ trong điều tốt, như nó đã mạnh mẽ trong điều xấu, và nó đem ra thực hành theo cùng một phương pháp. Trước, nó đã hiến mình hoàn toàn cho tội lỗi. Bây giờ, nó hiến mình hoàn toàn cho Thiên Chúa. Nó đã hiểu lệ luật.
Yêu Thiên Chúa hết mình, với thân xác nó, với linh hồn nó, với tất cả sức lực của nó.
Nếu Israel gồm toàn những Maria, nếu thế giới được làm bằng những Maria, chúng ta sẽ có ở trên mặt đất một nước Thiên Chúa giống như nó ở trên trời.
Ôi thầy ơi, và chính Maria Magdala được hưởng những lời này.
Chính là Maria Lazaro, một cô bạn lớn, em gái của ông bạn lớn của thầy. Làm sao các con biết là thầy ở đây vậy? Bởi vì mẹ thầy chưa tới Bethany mà.
Nhà bước lẹ, người quản lý ở nước đẹp, đã tới cho con biết là thầy ở đây. Và con, mỗi ngày con sai một người đầy tớ đến ở đây. Vừa lúc nãy, nó chạy về nói với con.
Người đã tới, và người đang ở trong cánh đồng dân Galilee.
Con đi ngay lập tức.
Nhưng con đau.
Rất đau thầy ạ, nhưng cái chân này...
Vậy mà con đã tới. Thầy sẽ tới nhà con rất lẹ.
Nhưng sự vội vã của con để kể cho thầy niềm vui của con, nó quay quẩn con. Con đã có nó trong bao nhiêu tháng rồi? Một lá thơ à? Một cái thơ là gì để nói một điều như vậy? Con không thể chờ hơn nữa. Thầy sẽ tới Bethany chứ?
Chắc chắn rồi, ngày sau ngày lễ.
Thầy rất được chờ đợi. Cô gái Hy Lạp, một thần khí tuyệt. Con nói rất nhiều với cô, vì cô khao khát được biết về Thiên Chúa. Cô ta có học, còn con cũng bí. Vì có một số điều con không biết rõ, cần phải có thầy.
Thầy sẽ tới. Bây giờ chúng ta đi tìm Maximin, rồi thầy mời con làm khách của thầy. Mẹ thầy sẽ rất vui được gặp con. và con hãy nghỉ ngơi. Một lát nữa, mẹ sẽ tới cùng với đứa trẻ.
Và Giê-xu đến với Maximin. Ông quỳ gối để chào người.
Chương 144. Nhóm 72 tường trình với Giê-xu những việc họ đã làm.
Trong thời gian của một buổi hoàng hôn dài vào tháng 10, 72 môn đệ trở về cùng với Eli, Giuse và Levi. Họ mệt mỏi, đầy bụi, nhưng rất sung sướng. Ba người trăng chiên từ nay được tự do để phục vụ Thầy. Họ cũng sung sướng vì sau bao năm xa cách lại được đoàn tụ với các bạn ngày xưa của họ. Nhóm 72 thì sung sướng vì đã thi hành tốt sứ mạng đầu tiên của họ. Các khuôn mặt sáng hơn là các ngọn đèn nhỏ, soi sáng cho các liều được dựng lên cho nhóm hành hương đông đảo này. Ở giữa là liều của Giê-xu, trong đó Maria với Mariam phụ giúp đang chuẩn bị bữa tối. Chung quanh là liều của các tông đồ. Maria an phê ở trong liều của Gia-cô-bê và Giu-đa. Trong liều của Gia-cô-bê và Gio-en thì có Maria Salome với chồng bà. Trong liều ở bên cạnh có Susan với chồng bà. Ông này không phải là tông đồ, cũng không phải môn đệ chính thức, nhưng cũng có quyền ở đó, vì lẽ ông đã cho phép vợ ông hoàn toàn thuộc về Giê-xu. Rồi ở chung quanh là liều của các môn đệ, những kẻ có gia đình cũng như những người không có. Những người độc thân, và đó là phần đông, thì chung liều với một hay nhiều bạn khác. Gioan Andor thì ở với Hamaste độc thân, nhưng ông đã tìm cách ở gần liều của Giê-xu hết sức có thể để Mariam thỉnh thoảng đến tìm ông, mang cho ông cái nọ cái kia, hoặc để ông có thể vui với những suy tư của đứa trẻ thông minh mà giờ đây đang sung sướng ở bên Giê-xu, Maria và Phê-rô trong dịp lễ. Sau bữa tối, Giê-xu đi về phía sườn dốc của vườn Ô-liu và toàn thể các môn đệ, một khối đông đi theo người, biệt lập với đám đông ồn ào. Sau khi đã cầu nguyện chung, họ tường thuật với Giê-xu cách chi tiết hơn việc phúc trình họ đã làm lúc trước giữa các người qua lại. Họ rất ngạc nhiên và sung sướng, nói rằng:
Thầy biết không, không những bệnh tật, mà cả ma quỷ cũng phải khuất phục vì sức mạnh của tên Thầy. Thật tuyệt vời, Thầy ạ. Chúng con, những con người tội nghiệp, mà chỉ vì Thầy đã sai chúng con đi, nên chúng con đã có thể giải thoát người ta khỏi cái sức mạnh đáng ngại là ma quỷ.
Và họ kể ra nhiều sự kiện xảy ra trong đó. Có một sự kiện, họ kể.
Họ hàng, hay đúng hơn là bà mẹ và các người hàng xóm đã dùng sức mạnh để lôi nó tới. Nhưng ma quỷ nhạo cười chúng con và nói rằng:
Bà trở lại đây vì nó muốn. Sau khi Giê-xu Nazareth đã đuổi ta, bây giờ ta không buông nó nữa, bởi vì nó yêu ta hơn yêu thầy các ông, và nó tìm ta.
Rồi đùng một phát, với một sức mạnh không thể chế ngự được, nó giật người đó ra khỏi tay những kẻ giữ nó và quăng nó xuống đáy một bờ dốc đứng. Chúng con chạy tới để coi nó có bị gãy gì không. Nhưng không, nó chạy như một con linh dương non, vừa chạy vừa nói phạm thượng và chế nhạo bằng những lời thật sự không còn phải là của trái đất này. Bà mẹ làm chúng con thương. Nhưng nó, ôi, ma quỷ có thể làm như vậy sao?
Nó có thể làm vậy, và còn hơn nữa.
Giê-xu buồn nói,
có lẽ nếu có thầy ở đó.
Không, thầy đã nói với nó, hãy đi và đừng muốn lại rơi vào vòng tội nữa. Nhưng nó muốn, nó biết rằng nó muốn điều ác và nó đã muốn tội. Nó hư mất. Có sự khác nhau giữa kẻ bị ám, vì lúc đầu nó không biết, và kẻ nộp mình để bị ám, khi nó biết rằng làm như vậy là lại bán mình cho ma quỷ. Nhưng thôi đừng nói về nó nữa. Đó là một phần tử bị loại trừ không còn hy vọng, một ý chí muốn điều ác. Tốt hơn là hãy ca tụng Chúa vì những chiến thắng mà Người đã ban cho các con. Thầy biết tên kẻ có tội và thầy biết tên những kẻ được cứu. Thầy thấy Satan từ trời rơi xuống như sét nhờ các con và nhờ danh thầy. Bởi vì thầy cũng thấy những hy sinh của các con, lời cầu nguyện của các con và tình yêu mà các con mang để đến với những kẻ khốn nạn, để làm điều thầy đã truyền cho các con làm. Các con đã hành động với tình yêu và Thiên Chúa đã chúc phúc cho các con. Những người khác cũng làm như các con làm, nhưng họ không làm với tình yêu nên không có sự hoán cải. Nhưng các con đừng mừng vì đã áp chế được quỷ thần, nhưng hãy mừng vì tên các con đã được ghi trên trời, và đừng bao giờ lấy nó ra khỏi đó.
Một vấn đề mà tôi không biết tên, nói,
thưa thầy, khi nào những kẻ không làm được sự hoán cải sẽ tới? Có phải khi thầy không còn ở giữa chúng con nữa không?
Không, Agapho, luôn luôn có.
Thế nào? Ngay cả khi thầy dạy dỗ chúng con và yêu chúng con à?
Ngay cả vậy. Còn vấn đề yêu, thì thầy luôn luôn yêu các con, dù các con ở xa thầy. Tình yêu thầy sẽ luôn luôn đến với các con, và các con sẽ cảm thấy nó.
Ôi, đúng vậy. Một buổi chiều kia, con đã cảm thấy vậy. Buổi đó, con rất khổ, vì con không biết nói gì với một người đến hỏi con. Con tính trốn đi một cách xấu hổ, nhưng con nhớ lại lời thầy.
Đừng sợ, vào chính lúc đó, các lời phải nói sẽ được ban cho các con.
Và con đã kêu cầu thầy trong lòng. Con nói, chắc chắn là Giê-xu yêu tôi. Tôi gọi tình yêu của Người đến giúp tôi. Và tình yêu đã đến với con như ngọn lửa, như ánh sáng, như sức mạnh. Cái ông ở trước mặt con quan sát con, chế nhạo, mỉa mai, trong khi nháy mắt với các bạn ông. Ông ta chắc bụng sẽ thắng trong cuộc tranh luận. Con mở miệng, và như các đợt sóng, các lời phát ra cách vui vẻ từ cái miệng ngu ngốc của con. Thầy ơi, có phải đúng thầy tới không? Hay đó là ảo giác? Con thì con không biết. Con chỉ biết rằng người đó, sau cùng người đó, và đó là một luật sĩ trẻ, đã ôm chầm lấy cổ con và nói,
anh hạnh phúc và phúc thay kẻ đã dẫn anh tới sự khôn ngoan này.
Con thấy như ông ta muốn tìm thầy. Ông ta có tới không?
Tư tưởng của người đó không cố định, giống như một chữ viết trên nước, và ý chí ông lay động như cánh chim nhạn, chập chờn trước bữa ăn sau cùng một ngày. Nhưng con hãy cầu nguyện cho ông ta. Và đúng, chính thầy đã đến với con, và cùng với con, cả Matthia, Timon, Joan Endor, Simon, Samuel và Jonah cũng đã có thầy Có những người nhận ra điều đó, có những người thì không. Nhưng Thầy đã ở với các con, và Thầy sẽ ở với các kẻ phục vụ Thầy trong tình yêu và chân lý, cho tới tận cùng thời gian.
Thầy ơi, Thầy chưa nói với chúng con, có phải trong số những người hiện diện ở đây, sẽ có những người không tình yêu?
Không cần phải biết điều đó. Thầy sẽ là người thiếu tình yêu nếu Thầy bộc lộ sự khinh bỉ đối với một người bạn không biết yêu.
Nhưng có không? Điều đó Thầy có thể nói.
Có mà. Tình yêu là cái gì đơn sơ nhất, êm đềm nhất, và là điều hy hữu nhất. Nhưng nó không luôn luôn vậy, mặc dù nó đã được gieo, mong rằng nó mọc lên.
Nhưng nếu chúng con không yêu Thầy, thì ai có thể yêu Thầy?
Có thể nói rằng, có một sự phẫn uất giữa đám các tông đồ và các môn đệ. Nó kích động sự ngờ vực và đau đớn.
Giê-xu hạ thấp mu mắt của người xuống. Người giấu cả cái nhìn để không lộ ra sự chỉ điểm. Nhưng người làm cái cử chỉ đầy nhẫn nhục, êm dịu và buồn. Bằng đôi tay mở ra, lòng bàn tay ngửa ra phía ngoài. Cử chỉ thú nhận cam chịu, sự nhận biết phải cam chịu. Và người nói,
phải như vậy, nhưng nó lại không như vậy. Nhiều người còn chưa biết nhau, nhưng Thầy biết họ, và Thầy thương cho họ.
Ôi, Thầy ơi, nhưng đó sẽ không phải là con nhỉ?
Phê-rô nói, trong khi ông lại gần Giê-xu, chèn ép thằng bé Ma-gien tội nghiệp giữa ông và Thầy. Ông ôm lấy vai Giê-xu bằng cánh tay ngắn và lực lưỡng của ông, và ông lấy người, điên lên vì sợ bị là người không yêu Giê-xu. Giê-xu lại mở mắt ra, sáng sủa, nhưng buồn. Người nhìn khuôn mặt đầy nghi vấn và sợ sệt của Phê-rô và nói với ông,
không, Simon Jonah, không phải con. Con biết yêu, và con sẽ luôn luôn biết yêu hơn. Con là đá của Thầy, Simon Jonah, một tảng đá tốt. Chính ở trên đó, Thầy đặt những gì là tấn yêu nhất của Thầy, và Thầy chắc rằng con sẽ nâng đỡ nó, không nào núng.
Vậy con à?
Con à?
Con à?
Các câu hỏi nhắc đi nhắc lại, như một tiếng vọng từ miệng nọ qua miệng kia.
Bình an, bình an. Hãy yên tâm, và tất cả hãy cố gắng để chiếm hữu tình yêu.
Nhưng ai trong chúng con biết yêu nhiều nhất?
Giê-xu quay cái nhìn lần lượt trên mọi người. Một cái vuốt ve vui tươi. Rồi người hạ cái nhìn của người trên Ma-gien, nó vẫn áp sát vào giữa người và Phê-rô. Người đẩy Phê-rô ra xa một tí, lái khuôn mặt đứa nhỏ quay về đám đông, và người nói,
đây là kẻ biết yêu nhiều nhất trong các con, đứa trẻ. Nhưng đừng run, dù các con đã có hàm râu trên má, hay có những sợi bạc trên đầu, ai sinh lại trong Thầy sẽ trở nên một đứa trẻ. Ôi, hãy đi bình an, hãy ca tụng Thiên Chúa, Đấng đã kêu gọi các con. Vì thực tình, các con đã thấy tận mắt các con những kỳ công của Chúa. Hạnh phúc cho những kẻ cũng thấy điều các con thấy. Bởi vì, Thầy bảo đảm với các con rằng, nhiều tiên tri và vua Chúa đã ước ao nồng nhiệt, được thấy những điều các con thấy, mà họ không được. Nhiều tổ phụ đã muốn biết điều các con biết, mà họ không được. Nhiều người công chính đã muốn nghe điều các con nghe, mà không được. Nhưng từ nay trở đi, những kẻ yêu Thầy sẽ biết tất cả.
Rồi sau đó, khi Thầy đã đi khỏi, như Thầy nói,
rồi sau đó các con sẽ nói thay cho Thầy, và rồi, ôi, những đám rất đông, không phải về con số, nhưng về ân sủng của những kẻ sẽ thấy, sẽ biết, sẽ nghe những điều mà bây giờ các con thấy, các con biết, các con nghe. Ôi, những kẻ lớn, những đám đông yêu dấu của những trẻ nhỏ lớn của thầy, những con mắt đời đời, những thần trí đời đời, những lỗ tai đời đời. Làm sao thầy có thể giải thích cho các con, những kẻ đang vây quanh thầy đây, thế nào là cách sống đời đời, chỉ còn đời đời, vô hạn của những kẻ sẽ yêu thầy, những kẻ mà thầy sẽ yêu đến nỗi hủy bỏ thời gian. Họ sẽ là các công dân Israel, dù là họ sống khi Israel chỉ còn là một kỷ niệm của một quốc gia, và họ sẽ là những người đồng thời của Giê-xu sống trong Israel. Họ sẽ ở với thầy, trong thầy, tới nỗi biết được những điều mà thời gian đã xóa nhòa, và những điều mà tính kiêu căng đã làm xáo trộn. Thầy sẽ cho họ tên nào đây? Các con tông đồ, các con môn đệ, hết những người tin sẽ được gọi là Kitô hữu. Và những người này, họ sẽ có tên gì? Một cái tên chỉ được biết ở trên trời. Phần thưởng nào họ sẽ được ngay từ dưới đất này? Cái hôn của thầy, lời thầy, sự ấm áp của cơ thể thầy, tất cả, tất cả, tất cả chính mình thầy, thầy, họ, thầy, một sự kết hợp hoàn toàn. Các con hãy đi đi, còn thầy ở lại để làm khoái cảm cho tâm hồn thầy bằng cách thưởng ngoạn những kẻ trong tương lai sẽ biết thầy và yêu thầy không hạn chế. Bình an cho các con.
Trên con đường về rồi cũng chẳng tay thôi, vui thú bao nhiêu điều rồi cũng tan một chiều. Từng ngày theo Chúa, cuộc đời của con vẫn có những rằng có, muốn cho đi nhưng giữ lại điều gì, muốn dâng trao nhưng cũng muốn thu vào. Con đi theo Ngài là chấp nhận trắng tay, nhưng đi theo Ngài là tiếp nhận cơ may, trở nên người của Chúa, đạt ước mơ cao vời là sự sống muôn đời. Con đi theo Ngài là chấp nhận trắng tay, nhưng đi theo Ngài là tiếp nhận cơ may,